Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin... Dạ, vậy con xin được khai kinh kệ để không làm mất thời gian và thời giờ của tất cả quý vị đạo hữu cũng như tất cả các quý huynh đại trong room. Dạ, con xin mời tất cả quý vị hãy hướng về Tam Bảo, chúng ta cùng nhau thành tâm niệm hồng danh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lương vừa ngung chiên đàn, khói thơm ngào ngát muôn ngàn cội xa. Lòng con kinh ngưỡng thiết tha, ngựa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần khai kinh kệ đã xong. Dạ, con xin kính thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giáp đăng tòa Pháp Bảo. Và xin kính chúc tất cả quý vị thân tâm thanh tịnh thính Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin kính thỉnh Sư Tổ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 5 tháng 4 năm 2012 dương lịch, tức là ngày rằm tháng 3 năm 2012 âm lịch. Bần ni xin được chào các chư tôn túc và chư tăng ni trên khắp mười phương, chư thiền sĩ sự và cư sĩ Bồ Tát xuất gia cũng như Bồ Tát tại gia, cùng chư thiền hữu trí thức. Bần ni còn chúc duyên lành trên thế giới này, bần ni xin được cung hiến pháp lành một phần hầu hữu dụng cho chúng sinh hữu tình, chân tầm chúng sinh hữu tình có sự hiểu biết để được tu học, để thông được trí huệ, viên thông, chuyển pháp lành đến cho toàn thể thế giới an lạc. Để hầu từ từ vận ni được giải quyết sự hiếu học, hiếu kỳ, tầm đạo của các chúng sinh và các vị đang tập tu thiền, hầu giải đáp phần thắc mắc của các vị học giả. Phần tu trong các pháp môn, ví dụ như phần tu thiền và tu tịnh độ, hầu như là nhiều năm qua, nhiều tháng qua, nhiều chúng sinh tu học mà không hiểu lý do và không có thông được, nên còn bỡ ngỡ và có những câu hỏi mà chưa được giải đáp hoàn mỹ. Hy vọng là ngày hôm nay, sau khi bần ni giảng xong, hy vọng là các vị nghe pháp, thỉnh pháp để được cởi mở cho các vị đang tập tu học Phật. Mọi người thường cho là tịnh độ dễ tu. Vì tại sao? Vì các vị thường thường, cái này là không phải là chỉ trích, mà là một sự chỉ rõ để các vị có một cái khương chỉ nam để mà đi vào cái tâm giới tu học, tu thiền, biết mình đang làm cái gì và tu tịnh độ có phải thực sự là mình có đi đúng hay không. À, không phải chỉ trích mà làm một bổ túc cho các vị để các vị tỉnh táo ra hơn, để không có bị lầm đường lạc hướng mà đi lạc ngoài không đến nơi cái mục tiêu của sự an lạc và giải thoát cho các vị. Mọi người cho là tịnh độ chỉ có niệm Phật A Di Đà và chỉ niệm có 10 tiếng thôi, và 10 tiếng thì có thể đưa đến các vị sau khi mà chết, dứt hơi thở của các vị thì A Di Đà và chư thánh chúng sẽ đến rước các vị. Thì hôm nay Bần Nghi xin đưa ra nhiều cái mục đích và nhiều cái câu để cho các vị có hướng về cái sự hỏi, học hỏi, học thì phải hỏi để cho biết đường đi. Bỏ tu thiền, tu như thế nào mới gọi là thực sự là thiền, hay là các vị đi vào trong cái thế giới tà đạo, ngoại đạo mà các vị cũng vẫn chưa hay biết. Và các vị thường thường á, nói thần chết đến các niệm 10 tiếng A Di Đà Phật thôi là Phật sẽ tiếp đến tiếp dẫn các vị. À, còn tu thiền á thì các vị cho là tu thiền khó quá, cao quá, sợ tu rồi tạo quả nhập ma vân vân và vân vân. Thì ngày hôm nay Bần Ni xin được nói sẽ đúng hơn cho các vị hiểu nhiều hơn là các vị đó, nếu mà nói tới tạo quả nhập ma đó thì có lẽ là tại vì các vị coi phim kiếm hiệp hơi nhiều, coi phim thường hay nêu lên các nhân vật ở trong đó luyện võ công phu và các sự tham cầu, như là các vị đó trong kiếm hiệp thường thường là sân hận si mê, hay luyện võ để trả thù, rồi trở nên tức tối và học máu ra. Thì các vị nghĩ là tạo quả nhập ma, rồi các vị thấy tu thiền, các vị tưởng là tu thiền giống như bên kia. Thì luyện công như vậy đó, chứng tỏ là các vị sẽ bị tạo quả nhập ma, trở thành điên khùng hoặc là vân vân và vân vân, có những cái lý do gì các vị đó, nhưng mà đều là không đúng hết trong cái thiền tông. Thiền tông là các vị bỏ đi cái tham sân si, xả đi những sự thù hận, nó khác hơn nhiều lắm. Tại vì các vị thường thường hay coi phim võ thuật kiếm hiệp, thấy vô đóng thất lại luyện võ luyện kiếm, hoặc là nổi sân hận lên khi mà tu, khi mà trả thù không được thì tức quá học máu rồi chết. Thì các vị nghĩ là có lẽ là tu thiền sẽ bị như vậy. Các vị chưa nghe, chưa biết gì đến thiền tông hết, hầu như là thế giới này đối với thiền tông rất là xa lạ, rất là xa lạ. Là vì sao? Là vì các vị thường thường hay nghe yoga là các vị đã nghĩ đó là thiền rồi. Yoga chỉ là một phần rất là nhỏ bé ở trong thiền môn, chưa có gọi là thiền thực sự. Thiền thực sự là phải thông hết tất cả pháp và phải đi từ cái từ số không, nó từ từ nó lên những cái sự mà hiểu biết đầy đủ rồi nó mới xả về cái về số không trở lại. Nhưng mà số không của sự hiểu biết thì bây giờ hôm nay Bần Ni xin được đưa ra nhiều cái thí dụ, nếu các vị có một cái sự mà thắc mắc thì trong cái thời pháp sau có cái thời mà phát biểu ý kiến thì đưa ra, và có thể là Bần Ni sẽ chuyển hóa và sẽ giải thích cho các vị biết như thế nào cho nó đúng. Thực sự đa số là các vị bên tịnh độ cũng chưa biết như thế nào tu mới cho đúng nữa, và bên thiền mà nếu các vị chưa hiểu rõ thì các vị sẽ có nghi tình, có nghi vấn và sẽ không có sự giải thoát ở trong đó, làm cho mất cái giá trị của cái sự tu hành đi. Thì hôm nay Bần Ni sẽ cố gắng hết sức của mình, trong thời gian mà dạy đạo, tu đạo là các vị phải có cái sự mà học thức nữa, hiểu biết, phải xả được cái sự hiểu biết của mình phàm phu đi mới đi vào trong Phật đạo được. Thì hôm nay Bần Ni sẽ đưa ra một cái sự liên tưởng, một sự mà diễn đạt bằng cái sự mà thị phi trong các chúng tu mà còn hành tà đạo bất chánh, nên đã thiêu dệt mạt sát những vị tu thiền. Và còn hơn thế nữa, hơn nữa nha, là các vị chúng sinh ngoại đạo tu thiền trong cái sự nông nổi như là luyện bùa nè, luyện thinh cái nè, và thiền tà thuật cũng như đem gắn vào cho là đạo Phật, rồi tất cả các vị nghĩ đó là thiền tông, không phải. Tất cả những cái gì mà các vị tu thiền thì phải có một cái sự kiến tánh, tất nhiên phải có một cái sự minh sư đàng hoàng, một vị minh sư sẽ check lại các vị coi các vị có đúng hay không. Sau đó thì các vị sẽ được diễn thuyết và bằng những cái hành động hành, chứ không phải là nói không. Nói là chỉ là sau này mình nghĩ sẽ đi sâu rồi. Tại sao gọi là tu phải hành? Nếu không thì các vị chưa có hiểu gì tất cả về cái sự giải thoát của thiền tông. Khi mà xem ra cái sự mà mục tiêu của các vị mà chống bán hay lăm nhục luôn cả trong đạo Phật, các vị làm biến, chẳng có chịu tu hành, chỉ nghĩ là niệm 10 tiếng là được giải thoát, cái đó là không đúng, thứ nhất. Thứ hai nữa, tu thiền mà tu theo tà thuật, mà tu mà luyện bùa, luyện thiên linh hoặc là trì chú để mà sai khiến một vị thần nào đó cũng sai luôn, cái đó là một vị tà, tà thần, tà thuật, chứ không phải là Phật đạo. Phật đạo là dạy cho chúng ta bỏ tham sân si và đi vào một sự giải thoát thực sự mới gọi là đạo Phật. Chuyên tư hành cho đúng mới phát sinh được trí huệ và quay lại mới học đạo được. Còn ngoài đạo chỉ thị phi, phỉ báng mà không hiểu biết, thì xin các vị hãy nghe cho rõ từ một cái nơi gốc trí huệ, từ thời Phật Thích Ca nhập thiền và đạt đạo cho đến ngày hôm sau, cho đến ngày hôm nay, các nhà tu hành thạc học thuyết pháp và các vị đại tổ sư cũng như bên thiền tông chúng ta theo quy củ vẫn tiến triển bình thường trong các môn tu hành. Các vị cũng cần phải biết, nếu mà ngoại đạo là không có sự tụng kinh niệm Phật, không có giới luật, không có tin nhân quả, và cho chúng tự cho là mình cao siêu hơn cả các chư Phật và các chư Bồ Tát, thì chúng sinh này là chúng ngoại đạo, là tà, chứ không phải là đạo Phật. Các vị nhớ cho rõ đó. Dù là một vị đại tổ sư có dạy đạo, các vị cũng không phải là hủy bán Phật pháp. Tất nhiên là phải tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, hành đạo, dùng cái sự mà từ bi để chuyển tâm tánh của mình, cái đó là đúng là đạo Phật. Còn ngoài ra thì những chúng nào cứ nghĩ là mình chưa bao giờ bỏ thọ giới luật mà nghĩ là mình tu, mình xả hết, cái này là thua, cái này là thua mình, rồi ngồi thiền, rồi trì những cái chú thuật của chúng ngoại đạo, rồi đi vào cái thế giới bị chúng sai khiến, kêu bằng cuồng tính, chứ không phải là một sự giải thoát của đạo Phật. Đạo Phật chúng ta là một cái đạo giải thoát hoàn toàn ra mọi cái danh giới mà mọi cái sự kiềm chế của một vị bất cứ vị thần nào. Những vị thần đó đức trọng, đức của các vị tu mà thực sự có đức, dùng hạnh của mình để chuyển pháp, có một cái đức hạnh đàng hoàng, quỷ thần còn phải phục nữa, không có quỷ thần nào mà sai khiến được các vị hết. Các vị nhớ là chưa này? Thì ngày hôm nay Bần Ni nói cho rõ cho các vị hiểu biết hơn. Chúng ma thường thường á, chúng nghĩ là nó cao siêu, nhưng mà thực sự nó là không có cái gì hết. Nó chỉ dùng cái chú thuật của ma, của tà thần để nó sai khiến chúng nhân. Mà chúng nhân thì mơ ngủ, tham sân si, ham mê, thú dục của ngủ căn của mình. Tất nhiên là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ thân tỷ căn thiệt cân căn và thân căn của mình ham hưởng cái xúc dục, thành ra bị chúng sai khiến và cứ muốn thấy cái này thấy cái kia, tức là mình đang mê mình còn muốn nằm trong cái thế giới mê sâu hơn nữa, tất nhiên là các vị đi sai. Còn nếu mà chúng mà thiền mà còn tham dục sân hận tranh chấp và si mê nằm trong ngũ dục bám víu thấy bất tính thì chúng đó là chúng mà bất nhân, tất nhiên là phi nhân. Mà phi nhân này có hai loại ác nhân và thiện nhân, loại ác nhân thì đi xuống mà vội loại thiện nhân thì đi lên. Thì bây giờ Bần Ni sơ sơ chỉ cho các vị về một cái phần này cho các vị hiểu biết hơn, là nếu mà các vị tụng kinh mà nghĩ là tụng cao thì các vị sẽ nằm trong một cái phần của thời của Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma ngài xuất hiện ở bên Trung Quốc với một cái thời đó là ngài sai hai vị mà đi đến trước ngài để mà xem xét cái nơi đó trước khi mà ngài đem Phật pháp trong thiền mà đi vào trong thế giới của Trung Quốc. Tại vì ngài Bổn Sư Thích Ca ngài bắt là trong thời gian đó có một cái vị là Tuy Nhiên Bồ Đề Đạt Ma sẽ đem cái sự mà dạy thiền đó đi vào trong thế giới của Trung Quốc. Thì trong thời gian đó Trung Quốc á, là tin mê tín cuồng tín lần và tin tụng kinh, mà tụng kinh á, không hiểu được lý kinh, tất nhiên là giảng kinh mà trách lời kinh, thành ra Đức Phật Thích Ca ngài cho là thời gian của Trung Quốc đó là dường như có Đức Phật, dường như có Phật pháp mà dường như là không. Tất nhiên là đọc kinh pháp mà không hành Phật pháp là tới dường như có Phật nhưng mà thực sự không ai chứng đắc hết, là tại vì không có người hành. Thành ra thời gian mà có các vị tổ xuất hiện thì các vị phải hành, hành mới thành Phật, hành mới có sự giải thoát. Thành ra khi mà các vị nghe được Đức Phật Thích Ca mà ngài nghiên cứu trước khi mà ngài xuống với thế giới mình chúng ta, thì con người đa số là thiên về cái cuồng tín nhiều hơn. Tất nhiên là bên Trung Quốc á, người Tàu đó thì không phải là xấu, nhưng mà có một cái điều là tụng kinh lải nhải, tụng tụng kinh lời kinh nhưng mà không hành. Thì bây giờ tất cả các vị trong thế giới này đa số là hiểu lý, đọc kinh hoặc là mua những quyển sách đọc nghĩ là trong đó mình thâm hiểu được nhiều, nhưng mà rốt cuộc mình không hành. Để tới chừng hành á thì bị tụi ma đạo, tụi tà đạo nó chỉ trong cái đường đi khác nữa. Thì các vị nếu mà các vị không có hiểu biết mà còn cái tâm mà còn nóng cầu, còn mong cầu để được cái này được cái kia, được thấy cái này được thấy cái kia, thì các vị sẽ lạc vào trong cái thế giới của tà thần. Tất nhiên tà thần á thì đa số là chúng dụ dỗ các vị cho các vị thấy cảnh này cảnh kia để các vị ham muốn tưởng là mình đạt được cái thành này thành quả kia, rốt cuộc lại đưa các vị đi xa hơn là dụ các vị đi vào cái thế giới mà ma đạo. Ma đạo tức như là mình thế giới này mình bị cái các vị đang bị cái ngũ dục nó đang hoành hành, tất nhiên mắt các vị thấy đẹp nè còn theo, lỗ tai còn nghe cảnh, nghe cái sắc, nghe tiếng quyển, nghe cái âm thanh tốt đẹp, nghe cái sự mà lời nói êm dịu các chị còn theo, rồi cái lỗ mũi thì nghe cái thì hửi được ngửi được cái mùi mùi vi diệu, có thể là đưa các vị vô cái âm thanh khác, đưa vô một cái sự mà hương để mà hương đàn để các vị tu học, rồi các vị nghe mùi hương để mà nghe cái mùi thơm để mà khổ gì đó, rồi cái miệng cái lưỡi các vị lại hưởng cái những cái đồ ăn, những cái vật uống, rồi rốt cuộc các vị lại bị nó chiếu cố, nó làm cho các vị tham ăn ngon giết hại bao nhiêu là chúng sinh, rồi cuối cùng rồi các vị sẽ bị khổ vì vì cái sự mà ham ham muốn nhiều, vì cái sự mà thích mặc đồ đẹp, thích mặc đồ mềm,
thích mát, thích những cái âm thanh, thích những cái mà âm thanh sắc tướng, thì các vị sẽ bị ma nó cho các vị đi nằm vô sâu cái sự mà mê ngủ để mà không ra được. Các vị muốn thì các vị sẽ nằm ở trong cái thế giới mà ác đạo, tại vì vì những cái đó mà các vị bảo thủ muốn giữ lấy, thành ra các vị tìm nó để mà bị nó làm chủ, nó sai khiến. Thành ra trước khi mà các vị muốn sự giải thoát thực sự thì phải nắm được cái kim chỉ nam, tất nhiên phải biết mình phải làm cái gì. Không có nên theo tụi tà, không có nên đọc những cái quyển sách mà không có hành được, không có một vị minh sư hành chỉ cho mình, chỉ giáo cho mình. Tất nhiên những vị đó, minh sư là những vị như thế nào gọi là minh sư? Những vị đã được cái sự giải thoát rồi, đã nằm trong thế giới phàm phu rồi, đã đi ra và đã hiểu biết cái đường nào là đường đau khổ và đường nào là đường sẽ thoát khổ, để mà chỉ dạy cho mình, chỉ giáo cho mình. Chứ còn các vị theo những quyển sách đọc rồi các vị nghe những tụi ma, các vị nên nhớ nè, chúng sinh nào mà nằm trong cái ngũ dục mà còn phạm vô cái ngũ giới, tất nhiên là nói cao siêu sát sinh thì như thế nào, tất nhiên không sát những chúng sinh còn sống. Không vì đó mà mình bảo vệ mình mà mình sát chúng sinh khác, mà vì cái sự tức giận không muốn ăn ngon mà sát hại chúng sinh khác và những cái loại, những chúng sinh nhỏ bé hơn mình. Và các vị nên nhớ là những chúng sinh nào mà còn trộm cắp, tất nhiên là còn lường gạt lén lấy, làm những cái chuyện mà tà vại và còn tà dâm. Nếu mà thực sự muốn giải thoát, nói bây giờ lấy vợ lấy chồng thì khó ra lắm, thôi bây giờ mình cho là mình độc thân đi, mình vào mình tu để cho chúng sinh thấy mình là độc thân, nhưng mà cuối cùng lại là mình cũng vẫn còn mê sắc dục, vẫn còn dụ vợ người, dụ vợ của người, hay là dụ chồng của người để mà hành những cái dâm dục, hoặc là dụ những đứa bé, những người mà cứ bằng ngây thơ để mà làm những tà vại, những cái dục vọng cho mình, giải quyết những cái sinh lý cho mình. Là những vị đó mà không biết quay đầu lại, không biết sám hối, thì những vị đó cho dù là muốn có bậc gì thì các vị nên nhớ là phải xa các vị đó đi. Bận Ni biết là trên giờ thế giới này rất nhiều người không thích gì Bận Ni cho lắm, là tại Bận Ni nói thẳng. Nói sao? Là tại vì những vị đó là những vị đang nằm chỗ cao siêu mà cứ nghe nói giống như là chỉ trích, nhưng mà thực sự Bận Ni nói thật, Bận Ni không có chỉ trích ai hết, chỉ có hy vọng, chỉ có hy vọng là sẽ đem lại cái lợi ích, những cái lời nhắc nhở cho các vị, để các vị được vào cái thế giới thanh tịnh, trong sạch, để làm hữu ích cho bản thân mình, giải thoát cho mình và giải thoát cho chúng sinh khác. Còn nếu mà không thì các vị nên nhớ là dù có tụng kinh mà không hành thì các vị cũng vẫn còn sân si. Nói về cái sân si thì các vị cũng còn nhớ là vị nào mà nằm ở trong cái thế giới của thời gian mà ngày Ngọc Quỳ Khả và Lục Tổ, thì bây giờ nhắc lại nha, khi trong thời gian mà các vị sân si tụng kinh mà không hiểu được cái sân nó là tác hại thế nào, thì vẫn có thể là vung tay lên để mà đánh đập người. Người nào mà còn cái sân trong người thì coi chừng, nếu mà gặp những vị mà giống như tổ ha, hay là giống như những vị mà có tính chất là giải thoát, thì các vị còn có thể là tránh được những cái tai nạn, những kiếp nạn là không bị ta đánh đập lại. Bây giờ xin được tiếp tục trong cái pháp đàm hôm nay, trong cái bài pháp ngày hôm nay, thì các vị cần phải biết là khi mà các vị nào mà nói còn tu mà nằm ở trong cái nhân quả không tin, và không tin nhân quả mà còn bất chấp thủ đoạn để mà tận hưởng cái ngũ dục như là sắc thinh hương vị xúc pháp, tất nhiên là dùng cái âm thanh sắc tướng để mà quyến dụ người, thì các vị phải coi chừng là những vị đó là những vị tà, đang dùng cái ngũ dục để mà dụ dỗ chúng sinh khác, thì các vị biết là những vị đó sẽ bị đọa địa ngục. Cho dù vị đó bây giờ đa số là những người mà không có tin nhân quả, là có những vị gì? Thứ nhất là có những vị mà chưa bao giờ biết cái sự ác là như thế nào, chưa biết nhân quả, và có những vị mà biết giới luật rồi nhưng mà phạm giới, rồi sợ là nghĩ tới, khi mà nghĩ tới giới luật, nghĩ tới nhân quả thì các vị sẽ bị đọa, thành ra các vị đã bác nhân quả. Bác nhân quả thì các vị đó sẽ bị đọa rất là sâu trong địa ngục vô gián, tất nhiên là tối đen, không thấy đường đi ra, không thấy đường đi ra được. Thì các vị nên nhớ là khi mà không thấy đường đi ra thì các vị đó phải bị, có nhiều khi mất luôn cái bản tâm của mình. Tất nhiên là chỉ biết có một cái thế giới, chỉ biết có ngay bây giờ, là không có dám muốn tin tới tương lai có. Tại vì sao? Là tại vì nghĩ tới tương lai là sẽ bị nhân quả chi phối. Cho nên các vị cần phải biết, khi người tu càng cao càng tin nhân quả, khi vị nào mà bác nhân quả, không tin nhân quả nữa, là các vị nên xa các vị đó đi. Tại vì các vị đó cái gì cũng dám làm mà, chuyện ác đến đâu người ta cũng dám làm hết đó. Các vị nên nhớ và hãy ghi nhớ cái lời này. Bây giờ trên thế giới của các vị, bây giờ các vị phải làm sao để mà tránh được những người đó. Các vị phải cần phải có một cái trí huệ. Muốn có trí huệ, các vị cái cần phải tìm minh sư để tu thiền, và phải quán pháp để làm cái gì? Có nhiều vị cứ nghĩ là ngồi không thả lỏng cái thân mình vậy là được rồi. Cái đó là các vị yoga. Đó là các vị yoga là gì? Là các vị vô cái điện, vô điện trong người, cho có một cái sức mạnh là yoga đó. Để làm chi? Để hưởng dục. Để làm gì? Để các vị thần cải khiến các vị. Đó đó. Còn các người tu thiền định, tu thiền thực sự là phải thấy tánh, để mình chuyển cái tánh ác mình thành cái tánh thiện, và phải hành thiện để mà được cái phước báo từ nơi cái trí huệ của mình. Đi ngược lại hết. Người tu thiền là người phải có cái dũng mãnh, phải có bi trí dũng đầy đủ. Thứ nhất là kiếp trước mình phải trả cái nhân mình, thành ra những người mà ác của mình đã từng làm bạn với chúng từ kiếp trước, hay là mình từng đối nghịch với người ta, những vị đó thì những vị đó sẽ trở lại kiếp này để mà hành tội các vị. Thì khi các vị bị trong kiếp này, các vị phải tỉnh táo đàng hoàng, phải thấy được là mình đang đi vào cái trí huệ, mình phải trả cái nhân xấu của mình kiếp trước, bây giờ cái quả mình phải trả, cái nhân mình bây giờ hiện tại mình sắp gieo, mình phải tìm cách nào gieo cho nó đúng, và gieo cho đúng cái nhân lành để không bị nó chi phối cho kiếp tới. Cái đó là người tỉnh. Thấy tánh, thấy cái gì? Các vị thấy được những cái gì thấy được những cái hành động, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói, cái sự hiểu biết của mình có đúng hay không. Mình có áp đảo vì cái lời nói của mình mà áp đảo, chế giễu hay là lăng nhục hay là tấn công kẻ khác mà người đó yếu đuối hơn mình. Nếu mà mình làm như vậy là mình đã gieo một cái nhân xấu, thì bây giờ mình phải có bổn phận mình phải sửa lại. Mình lại sửa lại để chi? Để cho mình được hạnh phúc, để cho mình được tỉnh. Và mình tỉnh thực sự, vì đây là một cái giấc mơ, một cái giấc mê. Mình làm sao mình tỉnh được ở trong cái giấc mê, đừng để cho những vật ở trong giấc mê nó chi phối mình. Thì bây giờ các vị làm sao? Làm sao để không bị cái nhân, và làm sao để tu cho đúng? Tất nhiên bây giờ nói tới cái phần mà tu thiền hay là cái phần về tịnh độ đồng, nó tương trợ với nhau. Tất nhiên là tu thiền mà thân khẩu ý của mình không thanh tịnh thì chẳng gọi là thiền. Tại vì sao? Tại vì cái miệng mình nói, cái ý mình thì nhảy theo vọng tưởng, thành ra nó sẽ không bao giờ được thấy tánh của mình được. Còn bây giờ nếu mà các vị tu mà tâm các vị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà các vị vẫn không hiểu biết đâu là chánh, đâu là tà, thì các vị vẫn bị những vị tu tướng mà không tu tâm sẽ chuyển các vị vào thế giới bất tịnh, và các vị sẽ bị phiền não mà các vị sẽ khổ. Thì bây giờ các vị nên nhớ là trong thế giới của các vị làm sao nhớ nè, tịnh độ như thế nào gọi là tịnh để độ được nè. Bây giờ các vị nhớ nhớ, thân các vị có 3 nghiệp, khẩu các vị có 4 nghiệp, và ý các vị có 3 nghiệp, cộng lại là 10 nghiệp. Bây giờ Bần Ni xin được nhắc lại các vị. Thân các vị thì không được sát sinh, không được trộm cắp và không được tà hạnh, tất nhiên là tà dâm. Tại cái thân các vị sẽ hành động và đi làm những cái chuyện đó. Khẩu các vị thị phi, nói không phải chuyện của mình, giờ chuyện mà đâm thọc, tất nhiên là thấy hai người đã ghét nhau, chạy qua bên này nói nó xấu bên kia, chạy qua bên kia nói xấu bên này là đâm thọc. Thiêu dệt là có chuyện có ít mà nói ra nhiều, xích ra cho nhiều. Và từ chửi rủa, tất nhiên là hay tức giận người nào đó, mạt sát, chửi rủa, nguyền rủa người ta. Đó là 4 cái điều nữa là 7 điều. Và cái ý các vị có tham sân si. Nếu 10 cái phần này mà các vị bị phạm phải vô một cái phần nào thì coi như là 10 tiếng niệm Phật của các vị đó. 10 tiếng đây nói là 10 cái thế giới trong cái thân khẩu ý các vị, là 10 cái hạnh các vị, hạnh kiểm nó phải tròn vẹn thì A Di Đà, các vị nhắm mắt lại là A Di Đà đến trước. Chứ không phải là niệm 10 tiếng. Các vị khi mà cái lời nói đó các vị phải hiểu cho nó thấu. Đừng có nghĩ là bên tịnh độ là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy là 10 tiếng là A Di Đà sẽ đến. Khi các vị mà đếm 10 tiếng A Di Đà mà tâm khẩu của các vị, thân khẩu ý các vị bất tịnh, làm sao A Di Đà hiện được? Tất nhiên cái tâm các vị nó là phàm phu, cái ý các vị là ý ma, và các vị còn mê dục, còn ác như vậy thì các vị phải ở vào thế giới của thập địa diêm vương vẫn trói buộc các vị. Còn nếu các vị trở lại, nếu các vị phạm hết 10 điều ác, các vị trở thành ác nhân kiếp sau. Và nếu các vị biết sám hối thì các vị sẽ vào cái thế giới mà được ai được nằm trong giới mà hạ phẩm hạ sanh ở trong chính phẩm của A Di Đà. Thì các vị nên nhớ là hạ phẩm hạ sanh là trong thời gian các vị tu mà các vị không biết đường đi, mà các vị hết hồn khi mà trước khi chết á, các vị niệm Phật A Di Đà thì các vị thấy được những cảnh mà trong khi hồi quang phản chiếu trong thời gian đó các vị thấy được là cảnh ác, các vị hết hồn sợ hoảng sợ, các vị niệm A Di Đà Phật thì các vị sẽ được vào trong cái thế giới tạm trụ trong thế giới cực lạc, tất nhiên là hạ phẩm hạ sanh. Khi cái hạ phẩm hạ sanh đó mà chiếu cố tới các vị thì các vị sẽ còn cái cơ hội được tạm dùng, được tạm ở đó, nhưng các vị còn cơ hội trở về thế giới phàm phu thì rất là nhanh. Là tại vì sao? Là tại vì các vị sẽ được một cái trợ duyên của gia đình ha, của một cái sự mà giống như là được phóng thích á, được sinh ra lại làm kiếp con người nữa, nhưng mà sẽ hạ tiện. Rồi các vị sẽ bị chi phối, nhưng mà nếu các vị có cái duyên lành, các vị còn được gặp mai thì các vị sẽ gặp những người tu ha, những người lành chung quanh thì các vị sẽ học lành nhanh lắm, và các vị sẽ chuyển hóa theo đó mà kiếp sau các vị sẽ được lên. Còn nếu các vị vô tình mà cái gì không được gặp Phật pháp, không được gặp người thiện trí thức thì các vị sẽ gặp những người ác nhân, thì các vị sẽ bị lung lay và bị lây suy chuyển, và có thể là sẽ bị người ta quyến dụ giống như là vô tà, thì các vị sẽ bị chi phối. Thành ra khi trong thời gian này các vị làm kiếp con người, các vị được gặp Phật pháp, được gặp thiện trí thức, được có những cái đạo tràng ở trên khắp thế giới, được có những cái trường tồn lại trên thế giới này, mà các vị được một phần của cái sự may mắn thôi, các vị nên nắm lấy cơ hội để đừng để mất lấy cơ hội mà khó được gặp. Tất nhiên là quả vô đơn chí mà phước bất trùng lai. Có đôi khi kiếp thời của mình gặp được sự chân chánh nó không bao lâu, nhưng mà gặp tà ác đó xung quanh mình rất là nhiều. Thành ra hy vọng là các vị sẽ hiểu thấu, nghe được, chuyển được cái tâm tánh của mình để người hữu ích cho kiếp chúng sinh của mình. Bây giờ đến 10 cái dục mà các vị cần phải bỏ, là tất nhiên là thân các vị bỏ những cái dục gì? Sát sinh, trộm cắp và tà hạnh. Khẩu các vị có những cái gì? Thị phi, đâm thọc, chửi rủa và thiêu dợ. Ý các vị là tham sân si. Giờ nhắc lại thêm, nhắc nhiều lần đã qua, thì các vị nên nhớ là 10 cái hạnh này nếu mà các vị đã bị phạm thì hãy sám hối thật sự để được tu sửa lại, tu chỉnh lại, để sẽ gặp được cái dịp mai. Là từ đây mình sẽ còn thời gian để mình tu, đừng để khi chết rồi đã muộn màng rồi, đừng để khi mà không còn gặp Phật pháp nữa. Bây giờ xin được nhắc nhở là các vị nếu mà các vị sống trên thế giới này biết được mình đang đau khổ, biết được mình sống trong cái sự giả dối, thì các vị hãy mau mau quay lại, tất nhiên bỏ tay xuống, đừng cầm dao giết người nữa, đừng cầm dao giết mình nữa, và hãy thâu tâm hồn lại, đừng có ngã mạn nữa, đừng có nghĩ mình hơn chúng sinh khác nữa. Chúng sinh nào cũng là Phật sẽ thành, nhưng mà mình cũng là Phật sẽ thành, nhưng mà nếu mình không tu thì không biết bao giờ mới thành đây. Thì hôm nay Bần Ni xin được Hy vọng là các vị hãy hiểu biết cho bản thân của mình trong cái sự tu hành. Nếu mà các vị bị năm cái ngũ dục mà hành các vị, tự nhiên sắc các vị còn ham sắc đẹp của người để mà bị đọa vào thế giới làm nô lệ cho sắc dục của mình. Mình chẳng hạn như có nhiều khi tuổi già của mình không chịu, mình nhất định mình phải làm sao có tiền để nó sửa sắc đẹp, thì mình cũng làm nô lệ cho sắc đẹp. Nhưng mà sắc đẹp của mình càng già thì nó sẽ càng xấu đi. Thì tất nhiên là ai trẻ cũng đẹp, nhưng mà làm sao mà cái sắc mà không bị già, là cái thấy cái sự hiểu biết của các vị càng đẹp, tất nhiên các vị càng có sự hiểu biết, thì cái sự hiểu biết các vị là cái sắc mà không phải chúng sinh mà nhìn bằng mắt mà thấy được. Tất nhiên là cái cặp mắt mà huệ nhãn, cặp mắt mà thiên nhãn, cặp mắt của Phật nhãn, thấy chưa? Các vị làm sao mà được cái sự giải thoát như vậy là Phật nhãn thì chưa được, thấy chưa? Nhưng mà ít nhất phải được huệ nhãn, và ít nhất là chúng ta có cặp mắt để thấy được cái sự cao siêu của trời đất, tất nhiên được cái thiên nhãn của những vị Bồ Tát. Muốn được thiên nhãn thì các vị cần phải tu, cái tâm các vị phải cao, thì các vị sẽ nằm trong cái thế giới cao. Tâm các vị thấp thì các vị sẽ nằm trong thế giới thấp. Bây giờ đến tới cái thanh dục của trong cái thế giới các vị, thì các vị thường thường mê đắm những cái âm thanh nghe người ta dụ, nghe người ta âm thanh di diệu là các vị mê lắm, thành ra phải tốn khổ, phải bị làm nô lệ cho cái âm thanh. Cái sắc dục cũng bị làm nô lệ, cái âm thanh các vị cũng bị làm nô lệ. Rồi cái mùi hương mà các vị bị lạc vào mùi hương thì các vị cũng bị vào trong mộng ảo càng sâu hơn nữa. Và nếu mà cái miệng các vị, cái lưỡi các vị mà còn dục thì các vị sẽ giết hại bao nhiêu chúng sinh để mà nuôi thân mạng của mình. Và cái vị dục này làm cho các vị thích ăn ngon là bao nhiêu tội ác gì cũng làm, có nhiều khi giết hại tất cả những chúng sinh. Có nhiều vị mà thích ăn những cái món mà chưa từng có, đến nỗi mà giết cả những chúng sinh giống như là người hoặc là những con khỉ để mà lấy ốc ăn. Rồi con người thì người ta muốn thử cái đồ ăn hết cả thế giới này rồi, giết tất cả những sinh mạng, bây giờ người ta cũng chưa chịu, người ta giết cả loài người để người ta ăn thử nữa. Thì các vị nghĩ coi, cái đó trở thành là một loại ác quỷ thôi. Chúng sinh con người không bao giờ không thể ăn một cái đồng loại của mình, nhưng mà nếu mà vì cái vị dục thì các vị sẽ bị khổ tới như vậy đó. Tất nhiên các vị sẽ kiếp sau các vị sẽ phải bị người ăn trở lại. Thì bây giờ nếu mà các vị còn thích trong cái vị dục thì các vị sẽ còn mang nhiều nhiều là tội lỗi lắm. Và tới bây giờ tới nói tới xúc dục phần thứ năm. Tất nhiên các vị vì cái bổ dưỡng nên trong cái thân nó dư thừa những cái đồ bổ nhiều, rồi đâm ra nổi lẫy lừng là cái sự tham dục của nam nữ nè. Rồi nó thích tham dục những cái sự va chạm của cái thân thể mềm mại nè, nó thích những cái sự im dịu nè. Tất nhiên là nó còn gây bao nhiêu là tội lỗi nữa. Khi mà bao nhiêu tội lỗi nó nhiều quá đó, thì các vị nên nhớ là mình sẽ nằm ở trong cái mà Đức Phật cho là các vị bị hành bởi cái ngũ, bởi cái ngũ tiễn. Tất nhiên là năm cái mũi tên mà tâm độc, năm cái mũi tên độc này nó bay thẳng vô trong cái tim của các vị á, thấy chưa? Năm cái tên độc này nó bay thẳng vô trong cái tim của các vị, thành ra các vị sẽ chết, sẽ mất đi những cái thân mà thoát cái dục, các vị sẽ không có được một cái sự giải thoát. Các vị bị cái trói buộc của năm cái sắc thinh hương vị xúc pháp này, các vị sẽ bị cái pháp, các vị sẽ không còn giải thoát nữa, mà các vị bị năm cái sắc thinh hương vị xúc nó sẽ trói buộc các vị. Tại cái pháp các vị chỉ là tà thôi, là ma pháp, là tà pháp, là diệt pháp. Thành ra các vị sẽ bị năm cái dục này, nó sẽ bắn vào trong cái tâm các vị, hồn tiêu phách tướng, là các vị sẽ mất đi cái thiện căn. Các vị sẽ bị trói buộc trong cái sinh tử luân hồi, chìm đắm trong dục lạc mà không ra được. Nghe tội nghiệp không? Bây giờ muốn ra được thì các vị phải làm sao? Các vị phải tầm thầy, tìm minh sư, học cho thấu đáo. Đừng vì vô minh mà bị trói buộc như vậy. Hay là đọc vài quyển sách của ngoại đạo rồi dạy cho mình vô minh thì thêm vô minh nữa. Không có gốc, không có biết chỉ đường đi. Tu tướng mà không tu tâm. Ngồi đó đây luyện bùa, luyện chú để thấy những cái cảnh gì ma quái. Bây giờ muốn thấy cảnh nhắm mắt lại thôi các vị nha. Các vị hãy mở mắt ra cho thật to, nhìn cảnh chung quanh mình, nào là cây cối, nào là nhà cửa, nào là xe cộ, cái đó là còn thực tế hơn á. Còn nếu mà nhắm mắt mà còn thấy một cái cảnh nào nữa, đam mê rồi còn bị đắm trong thêm mê nữa, thì cái đó là đi quá sâu, là vô minh, là cuồng tín, là để cho người ta chỉ mình vào một cái cảnh còn sâu hơn cái cảnh mê mà đang mở mắt nữa. Bây giờ mở mắt ra mình đã không chấp, nhắm mắt lại còn chấp cái cảnh đó trong cái nhắm mắt nữa thì còn mệt thêm nữa. Làm sao mà mình sửa ngay những cái thấy của mình, thấy chúng sinh đau khổ thì mình cứu, thấy cái nào đáng ăn thì mình ăn mà ăn thiện, thấy cái gì uống nước mà uống lành thì mình uống, chứ không phải nhắm mắt lại hay là mở mắt ra. Mà quan trọng nhắm mắt cho đúng, nhắm nhắm là phải ngủ, phải nghỉ ngơi cho trí huệ của mình, cho con mắt mình nó được sáng, để thiếu ngủ thì mắt mình nó cũng mờ, làm việc không có thấy, đi đường cũng được, lái xe thì thấy hai ba chiếc xe, hay là đi đường thấy đất nó nhảy lên nhảy xuống, tất nhiên là mình đã thiếu ngủ. Đừng có cái ham ngồi thiền mà tính cả thiếu ngủ. Khi mà nhập thiền thì tự động nó đi vào trong cái thiền, không phải cố gắng mà được. Thiền là gì? Là định. Định cái gì? Định mình bước đi là cái chân mình phải dưới đất. Định cái gì? Định mình cầm nước, mình biết nước đó mình đang khát nước là mình phải uống. Định cái gì? Định khi mình đói bụng mình phải cầm cơm mình ăn. Không phải người ta đưa mình cái vật gì mình cũng ăn, mình không chấp. Giờ đưa cái vật gì mình cũng uống, mình không chấp, cái đó là sai. Mình phải biết vật đó uống được mới uống, biết cái vật ăn được mới ăn. Tu là tỉnh táo chứ không phải tu là hôn trầm, là mê muội, là cuồng tín, là tu sai. Tu đó là tu theo ngoại đạo, tà giáo, mê tín dị đoan, chứ không phải là tu Phật, không phải là tu giải thoát, không phải là tu thiền. Tu thiền mà tu Phật là Phật dạy cho đường ngay lại cho mình, đối với cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, đối với mọi người phải làm sao cho thật là đúng cái pháp, đúng cái pháp thiện, đúng cái pháp lành, đúng cái pháp giải thoát. Đi cho đúng, không có hấp tấp, không có vội vã, không phải thái quá bất cập, không phải là tu thiền mà cố mắt nhắm mắt để mà đi vào thế giới nào đó mà quên cả một cái sự thực tế trước mặt mình. Nấu cơm mà giao cho ông táo, tất nhiên cháy, cơm cháy. Phải biết cái giờ nào phải loại coi cơm cho nó đúng. Khi mà cha mẹ mình bệnh, mình đáng như mình phải ngồi thiền cái bữa đó, mình phải lo cho cha mẹ mình. Đáng gì mình ngồi thiền phải lo cho những cái vợ con mình ha, chồng con mình, hay là cha mẹ anh em của mình, hay những người đau khổ đang cần mình. Chứ không phải à, tôi đang tu thiền, tôi đang tu đây, những cái gì bên cạnh phải dẹp hết để cho tôi tu. Tôi tu là hơn hết. Tu là gì? Tu là sửa những cái mình cho mình không đó, những cái gì mà mình cảm thấy cho mình nên sửa. Những cái gì mà mình có thể cứu được người hơn xây tháp 7 tầng. Nếu mà mình lo cái tu mà những cái vật xung quanh mình đang cần mình cứu mà mình không cứu, nếu mà như vậy thì mình đừng tu đi, để mình cứu người ta còn có đúng hơn là mình tu mà mình bỏ những cái vật mà đang cần cứu, những cái việc mà đang đang cần làm. Tu là phải có thanh tịnh, phải trong sạch, phải hiểu biết, phải sáng suốt cái này để mình được có trí huệ. Tu là sao? Tu là phải thông minh, không có bỏ gốc mà đi ngọn, không có đi lạc, phải đi đúng, không có bị sa đọa để mất cái nhân tánh, không có ngã mạn, không có cống cao, phải biết thế nào là chánh và thế nào là tà. Nếu mà không biết, vội vã, sân si, thì cái đó không cần phải tu. Hành động nông nổi, thái quá, bất cập, tức là đi nhanh đó, mà không thành đạo, không được giải thoát, mà ngược lại còn mất cả tánh của con người, mất cả tánh của nhân. Vì sao? Vì sao Bần Ni nói là mất tánh của con người? Vì khi tu là phải biết rằng tu là phải từ nhân, đủ nhân duyên rồi nó sẽ có cái quả. Tu là phải khiêm nhường, lễ độ, không phải là mình nghĩ mình tu rồi mình coi thường những kẻ khác và cho là mình được cái gì đó mà mình khi thường người trên. Vả lại, khi tu mình phải nhìn thấy mình, suy nghĩ và nhìn vào trong mình thấy cái gì xấu xa, chỉnh lại, từ lời nói, từ cách ăn mặc cho đến hành vi cư xử với tất cả mọi người. Phải im dịu, phải dùng trí huệ để suy xét nhận lấy hành vi của mình đúng hay là sai. Nếu mà mọi người muốn chia sẻ sự mà thanh tịnh thì mình chỉ cần làm những cái hành động của mình là người ta đã được rồi, không cần phải nói nhiều. Nói mà mình không làm được không có hay bằng là mình làm mà mình không nói. Cái bản thân mình phải hy sinh từ việc nhỏ cho đến việc lớn, bền sự hy sinh cho đến người lớn hơn mình, người nào thiếu phước hơn mình. Nếu mà mình càng tu thì mình càng cởi mở, tâm hồn mình càng cao thượng và không bao giờ coi thường những người xung quanh của mình, thiện hay ác, xung quanh ta hãy hòa đồng với chúng và từ từ mới chúng ta. Một niệm thiện của chúng sinh nào ác thì tương lai cái nhân đó sẽ làm cho chúng nó sẽ quay đầu về thành một vị Bồ Tát, và những Bồ Tát đó tu học trả bao nhiêu cái quả thì sẽ được thành Phật, sẽ được giải thoát như mình. Còn nếu mà mình cống công nã mạn thì biết đâu cái người đi sau, cái người ác đó sẽ đi trước mình. Mình đừng bao giờ để chúng ngoại đạo thuyết gây nhiều cái nghiệp ác như pháp mà phạm cái năm giới đầu của pháp đó, mà các mình nhìn thấy đó là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hút sách ma túy cần sa, làm mất giống trí huệ của mình. Nếu mà các vị tu trong tịnh độ thì phải biết là 10 niệm Phật đó là 10 cái nghiệp mà mình phải giữ cho trọn. Tụng kinh, hiểu lời kinh, không phải tụng lại nhải, không phải tụng mà dối trá, không phải tụng mà chửi Phật. Tuy nhiên tụng mà không hành thì giống như chửi Phật vậy đó. Tụng mà hành thì nâng cao cái giá trị Phật và mình lên cao. Cái đó mới là một cái sự mà trả hiếu cho chư Phật trong mười phương. Nhờ các vị, hôm nay trường trong thân khẩu ý 10 nghiệp của các vị bên tịnh độ. Khi mà tịnh được rồi mới thiền được, chứ không phải nó tu thiền, nhảy vô tu thiền giống như ngoại đạo vậy. Bên thiền tông chỉ có hai cái bậc, một là đốn pháp, hai là tiệm pháp. Đốn pháp thì các vị đại sĩ, đốn pháp là các vị bậc thượng căn, tiệm pháp là cho những vị tập tu, mà tập tu cho đúng thì chỉ cần gặp được minh sư một kiếp, phải theo sát minh sư để học pháp, thì một kiếp các vị sẽ đạt được đạo. Sẽ cố gắng hết mình đi, đừng có nghĩ muôn ngàn vô số kiếp. Tất nhiên là muôn ngàn vô số ý nghĩ của các vị đó, các vị phải dẹp đó thì các vị sẽ đạt đạo. Gặp thầy chỉ cần một kiếp mà thôi, chứ đừng có hiểu cái một kiếp mà muôn ngàn vô số kiếp là tất nhiên là phải sinh đi sinh lại, sinh đi sinh lại, sinh đi sinh lại vô số kiếp là khi nào các vị chưa gặp minh sư. Nhớ cho rõ cái điều này, khi gặp minh sư rồi các vị chỉ cần một kiếp của mình mà thôi, dẹp đi muôn ngàn ý nghĩ xấu xa của mình. Trong một kiếp đó sẽ thu cái tâm hồn của mình nở hoa để nhắc lại về cái quá khứ của một cái vị mà ở trong trong cái thời của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Các vị hầu như là có nghe qua rất là nhiều lần, nhưng các vị không hiểu tại sao mà Thiền Tông ra đời. Thiền Tông ra đời là nhờ trong cái thời gian trong cái thời gian của ngài Bồ Đề Đạt Ma đi qua Trung Quốc. Thì bây giờ ngài đi qua cái chỗ này thì ngài là cái người tổ từ bên Ấn Độ, là thời thứ 28, là ngài tổ thứ 28 bên đó, nhưng mà ngài là sơ tổ của Trung Quốc, đem đến Trung Quốc một nhân duyên mà ngài có câu chuyện này. Để từ hôm nay nếu mà có duyên lành thì bằng đi sẵn có cái thời gian chút xíu nhắc lại các vị, cho các vị biết tại sao mà các vị hiểu, cần hiểu tại sao mà các vị phải niệm A Di Đà Phật. Điều là người tu hành thành Phật chính là Phật, Phật chính là người, mà người Trung Quốc viết chữ Phật á, ở từ nơi chữ nhân. Tử nhân thành ra sửa lại thành là chữ Phật. Tất nhiên là lập như trong cái Bát Nhã, như kinh thiết, kinh thuyết của Niết Bàn, thì chữ Pháp có nghĩa là bất sinh bất diệt ở trong cái thế giới. Thì bây giờ khi mà các vị làm những chuyện ác thì màn lưới nhỏ các vị cũng không có thể nào thoát được, là tại vì chính cái bản thân mình làm, mình làm ác, thành ra quý vị sẽ phạm cái giới. Để biết cái phạm pháp thì tội nghiệp các vị, nhiều các vị biết pháp biết giới mà các vị còn phạm, các vị sẽ phạm vô cái giới. Khi các vị thủ trì giới, tức là phải giữ, thì cái các vị không lọt ra khỏi cái lưới. Cái lưới mà để mà giữ các vị lại là cái giới. Nếu các vị phạm thì các vị lọt ra khỏi cái lưới, thì các vị sẽ lọt vào cái địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, và phạm vô trong cái chỗ ác. Khi các vị dùng những cái lời chân chánh, các vị giảng pháp, thì cái đó là một cái lời mà không sợ sệt. Đức Như Lai gọi là sư tử hống đó, là không có sự sợ sệt. Khi sợ sệt mà còn sợ, tất nhiên là không thể thuyết pháp được. Còn bị mê ngủ mới sợ, còn mê dục, còn mê tham sân si mới sợ. Còn nếu mà những bậc mà giải thoát rồi thì không sợ nữa. Mà không phải là ỷ ngữ, tất nhiên là ỷ lại sức mình hùng vĩ, hay là mình có một cái chức phận gì đó mà hiếp đáp những kẻ khác. Thì bây giờ tất cả các vị hôm nay phải cần biết, trong khi ngôi tổ của Lục Tổ mà đảm nhiệm tới ngày hôm nay, thì các vị biết là những vị tổ thường thường hay bị chữ ganh tị của những cái người mà tánh nhỏ mọn. Thường thường hay đi kiếp những bậc trên để mà giết lắm, tại vì không có muốn thua kém cho những gì đó, những gì đó đó. Những người mà như vậy đó là những người đó hay có sự ganh tị. Trong thời gian mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đi qua bên Trung Quốc, đi đến khi nghe ngài Thần Quang giảng kinh, Thần Quang giảng kinh mà cõi trời, người trời phải rải hoa cúng dường, là các vị biết là giảng kinh hay lắm á. Còn dưới đất từ hoa sen vàng, ở dưới đất thì các vị biết là người này giảng kinh là có tác hại như thế nào ha, tác lợi như thế nào thì các vị biết rồi, phải không? Nhưng mà cuối cùng lại vẫn là giấy trắng mực đen, cũng làm Thần Quang vẫn chưa có được giải thoát. Khi mà gặp ngài Bồ Đề Đạt Ma tổ sư, Bồ Đề Đạt Ma hỏi Thần Quang: pháp sư đang làm gì vậy? Thần Quang trả lời: giảng kinh. Tôi đang giảng kinh. Thần Quang nói vừa xong, ngài Bồ Đề Đạt Ma hỏi: giảng kinh để làm gì? Ông Thần Quang nói: tôi giảng kinh dạy người liễu sinh tử. Nghe nói không? Giảng kinh dạy người để liễu sanh tử. Nhà Bồ Đề Đạt Ma nói câu sao? Ngài dạy người liễu sanh tử, thế nào là pháp sanh tử? Giảng kinh chỉ trên giấy trắng mực đen thì dùng để dạy người liễu sanh tử à? Thằng Quang nghe nói vậy giận quá xấu hổ nên tức giận cầm cái chuỗi bằng sắt, tánh nóng nại đánh ngược một cái, quất một cái vô cái miệng của Ngài Tổ sư Đạt Ma. Ngài Tổ sư Đạt Ma rớt hai cái răng. Các chị nghe thấy một người mà tu giảng pháp mà còn sân si tới như vậy thì các vị nghĩ sao? Giảng pháp cho người ta liễu sinh tử mà mình bị sân si. Khi có người tới hỏi mình giảng pháp bằng cái giấy trắng mực đen có thể làm cho chúng sinh liễu sinh tử được sao? Bây giờ các vị nghe cái câu chuyện đó, nghe cái lời nói như vậy, các vị thấy hiểu như thế nào? Tất nhiên là không phải đọc trong kinh sách giảng ra mà các vị nghe các vị có thể hiểu liễu được sanh tử đâu. Tất nhiên các vị phải hành. Và cuối cùng là để câu chuyện này bằng ni giảng nói tiếp cho các vị nghe luôn. Rồi cái ông thần quan tức quá mới quay ngược lại. Kết tội Ngài Bồ Đề Đạt Ma bằng thế nào? Ông dám hủy bán Phật Pháp à? Nghe rõ ràng không? Trong khi Tổ sư Đạt Ma Ngài cũng biết võ thuật rất là giỏi, Ngài là thái tử thứ ba của bên Ấn Độ, là Ngài giỏi rõ cung tên vì Ngài đều học rất là giỏi. Nhưng mà Ngài không ngờ thần quan quá dữ dằn mà đến nỗi mà động võ mà đánh cho Ngài gãy hai cái răng như vậy. Thường thường trong truyền thuyết á, thánh nhân có nói rằng răng của bậc thánh nếu bị gãy, nếu mà hai ngày nhổ xuống chỗ nào đó một cái răng thì chỗ đó bị hạn hán 3 năm. Tổ Đạt Ma nghĩ thầm trong bụng, nếu 3 năm không mưa sẽ có không biết bao nhiêu người là chết đói, nên Ngài nghĩ đến đó, Ngài đến để mà cứu chúng sinh chứ không phải là đến để hại chúng sinh. Nên Ngài đành phải nuốt vô bụng hai cái răng của Ngài gãy. Các vị nghe có rõ không? Nghe thấy tội nghiệp không? Không nói một lời rồi Ngài bỏ đi. Vì Ngài nghĩ là người xuất gia là bậc tổ nên mới nhẫn nhục được như vậy. Thì bây giờ nói đến Ngài đi trên đường thì Ngài gặp một con chim anh vũ. Con chim anh vũ nó bị nhốt vào lồng trong một thời gian rất là lâu, mà nó còn thông minh hơn thần quan, là một người giảng pháp. Nó bị nhốt, nó hót mỗi ngày rất là hay, ông chủ rất là thương. Mà khi mỗi lần á nó hót vậy đó thì nó muốn ra khỏi lồng son làm sao được, mà ông chủ đã rất thương á. Khi nó đi ngang qua thấy Ngài Bồ Đề Đạt Ma thì nó lành lên tiếng, nó thỉnh ý của Ngài bằng cách là nó nói sao? Nó nói tay lấy ý, tay lấy ý. Tất nhiên là nói là ý Ngài từ phương Tây đến đây đó. Bây giờ nó làm sao, nó bị nhốt trong cái lồng, làm sao mà nó được thoát được nạn. Nó thực sự ra Ngài đến Trung Quốc Ngài chưa gặp Tri Âm, ai cũng không hiểu biết, tại vì Ngài nói tiếng Trung Quốc không được, nói tiếng Tàu không được. Ngài là người của nước Thiên Trúc, tất nhiên là từ bên Ấn Độ. Thì trận chim nó hỏi Ngài thì Ngài dùng âm thanh tức là nhận diện ra Ngài, rồi nó nhìn, nó thấy, nó kêu lên, Ngài mừng quá. Ngài nghĩ là con chim còn được tri âm, nên Ngài vui vẻ, Ngài nói cho con chim biết là hãy chết đi mới được sống lại. Tất nhiên là hãy nằm xuôi tay giống như người chết, giống như một vật chết đi, để cho ông chủ đó, khi nói vừa xong là con chim hiểu liền. Thì nó một ngày đó thì ông chủ về, chim nó nằm, nó ngã ra nằm xuôi tay, nó nằm im lặng. Nó chờ. Khi ông chủ về, ông chủ tính đến bên cạnh Trương Minh Vũ để nghe nó hót, thì ông thấy thì ông nghĩ là con chim chết rồi, ông mới mở lòng ra. Ông mở lòng ra, ông nằm trong lòng tay, ông nhìn, nó thấy rờ tay vô rờ vô thì con chim vẫn còn ấm. Ông đem ra để ông coi thử nó có không khí, nó có thể nó có thể là mát mẻ hay không. Đem ra ông để nằm trên bàn tay thì con chim nó tự nhiên nó mở cánh tay ra, con chim nó bay vút đi. Nó thoát ra khỏi vòng, khỏi lòng son. Đó là một cái kế, một cái cách để được thoát. Thì bây giờ xem lại, chúng ta nhìn, nếu chúng ta không tập chết thì chúng ta sẽ không được sống. Tập chết đi cái tánh tham sân si của mình, để bớt đi cái sự ác, để tìm được cái sự thanh thản, cái sự an lạc của cái im lặng, bớt cái sự danh sắc, bớt cái sự hiếu kỳ, bớt cái sự ác độc, xem thử chúng ta có được cái bình an hay không. Tập im lặng. Cũng như con chim đó, xem thử chúng ta có thông minh hơn con chim được hay không. Thì bây giờ con chim Anh Vũ thoát được lòng là nhờ giả chết. Còn chúng sinh bao giờ mới thoát được cái dòng, cái lòng tham sân si của mình? Chúng sinh vẫn còn nằm trong cái lòng. Giờ tính như thế nào để được thoát ra khỏi lòng sinh tử đây? Các vị tự do, tự do muốn ăn, ăn ngon thì ăn, muốn làm ác thì làm, muốn làm thế nào cũng được. Cái đó không phải là tự do. Một cái tự do của một chúng sinh mê ngủ, một chúng sinh mê muội, một thứ tự do sai lầm, không chân chánh. Tự do thực sự là tự do muốn lên trời, muốn xuống đất cũng đều được hết mới gọi là tự do. Chúng sinh chưa làm được chuyện đó thì chưa được, chưa gọi là tự do. Có những chúng sinh nghĩ là Bần Ni giảng pháp dở ẹt. Dở ẹt mà khai thị tâm chúng sinh thì càng tốt. Còn có những vị chê mà không biết quay đầu lại để sửa tâm mình xấu. Khi nghe người chỉ mình cái xấu thì lại chê, không biết chỉnh lại thân tâm của mình. Thì người này thật là đáng chê trách. Chúng sinh này thật là mê muội.
Khi Bần Ni giảng đã không nghe khen, khi mà các vị chê, Bần Ni cũng không có nghe được. Tất nhiên là bát phong không có thổi đến lỗ tai của Bần Ni, tại Bần Ni chỉ vào trong trong cái giấc mê của các vị để thức tỉnh các vị. Chứ Bần Ni nếu mà nghe được, mà nếu nằm trong thế giới các vị, nếu bị động như các vị thì Bần Ni đã bị mê giống các vị rồi, làm sao ra được, có đúng không? Thì hôm nay Bần Ni hy vọng là các vị hãy chửi, các chửi Bần Ni, chửi cho nhiều để gieo cái nghiệp thiện. Biết tại sao? Bần Ni sẽ không trách, nhưng mà các vị càng chửi thì giống như các vị càng đánh Bần Ni. Chứ những cái răng của Bần Ni nó rớt ra, rồi sau đó thì các vị sẽ quỳ trước những cái thiền viện. Thì những năm sau đó các vị sẽ thấy những sự đau khổ của các vị khi cần gặp Bần Ni khó như thế nào. Những kiếp sau nữa biết có được gặp các vị hay không, các vị có được tìm được gặp Bần Ni hay không. Chê không chưa đủ, còn phải đánh đập, thuốc độc bắn giết cũng không làm núng lòng của những bậc giải thoát. Các vị càng làm thì Bần Ni càng thấy các vị say ngủ, Bần Ni càng có bổn phận và trách nhiệm nặng nề hơn. Nên hôm nay hy vọng là Bần Ni sẽ gieo duyên thiện căn hay là ác nghiệp, các vị hãy tìm Bần Ni mà đổ vô. Hy vọng sẽ gieo được cái duyên lành để các vị được gặp. Để có nhân thì phải có quả, phải không? Người đánh, một người nhận, nắm luôn tay các vị để kéo các vị vào trong cái thiền, để bắt các vị phải tu. Thì các vị hãy cứ gieo, đủ duyên sẽ gặp. Thì bây giờ các vị nên nhớ là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ so sánh thần quan, các vị nghe nè. Thần quan là một người giảng pháp, Phật pháp ở trong giấy trắng mực đen mà không liễu sanh tử, tất nhiên không có hành. Còn Ngài Bồ Đề Đạt Ma dạy cho chúng sinh thiền nên liễu được sanh tử. Một hôm thần quan nằm ngủ thì vua Diêm La sai người đến để bắt thần quan đi. Nghe câu chuyện như vậy, Diêm La sai người đến bắt thần quan đi và nói là: Pháp sư hãy đi theo tôi. Thần quan giật mình: Tôi là người đã giảng pháp, tôi cũng phải chết nữa sao? Tôi giảng kinh được trời rải hoa, đất mọc sen vàng, vẫn không thể dứt khỏi dòng sinh tử ư? Vậy trên thế gian này còn ai là cái người thoát được sinh tử? Các vị nghe Bần Ni nói chuyện không? A Di Đà Phật. Thì Diêm La mới nói, Diêm La nói là có chứ. Thần quan hỏi ai? Hãy nói cho tôi nghe để tôi theo người đó học pháp liễu sinh tử. Diêm La là một cái người mà theo vua Diêm La thì những cái thần chết á, thì mấy vị này biết được người nào thoát được sinh tử. Thì thần chết mới nói là chính là hòa thượng mặt đen. Ông đánh gãy cái hai cái răng. Diêm Vương chẳng những được không cai quản được cái ông này mà mỗi ngày còn cung kính bái lại vị này nữa, nghe không? Bây giờ cái quỷ quỷ vương mà nó lại nó bắt á, nó bắt cái ông thần quan đó, nó nói câu đó, chính vị mặt đen mà cái vị mà ông mới vừa đánh rớt hai cái răng, chẳng những không có bắt được cái ông này mà còn mỗi ngày phải cung kính cúi lại lễ bái Bồ Đề Đạt Ma nữa. Ông thần quan hết hồn, ông nói vậy là ông mấy ông làm ơn chờ tôi một chút để tôi tìm vị này tôi học đạo. Tôi thật muốn liễu sinh tử, muốn biết được sự sinh tử. Mấy ông làm ơn nói Diêm Vương đợi tôi, xin dùng cho tôi một thời gian ngắn để tôi được học pháp môn này. Thì mấy ông quỷ mà dắt vị này đi đó, ở Diêm Vương đó, tại sai Diêm Vương mới nói được, nếu ông cũng có công giảng Phật pháp, thôi bây giờ thì ông có lòng thành như vậy, tôi cũng sẽ điều đình đi nói với Diêm Vương cho ông một thời gian. Thần quan nghe nói vậy rất là vui mừng, không có kịp mang dép nữa, chạy theo đi tìm Tổ sư Đạt Ma. Trên đường thấy cảnh ngài Đạt Ma Tổ sư giúp cho anh Vũ nè thoát khỏi lồng ở phía trước, thần quan thoạt hiểu, ồ vốn là thế, phải giả chết, phải giả làm người chết dù đang còn sống mới thoát được sinh tử. Các vị nghe rõ không? Tất nhiên các vị phải tập thiền quán pháp, tập chết đi cái bản tánh mà tham sân si của mình đi một thời gian, quán cái pháp sinh tử, làm sao được thoát được cái sinh diệt của vô thường. Thì các vị thấy, nói đây cho các vị lấy cái ý ở trong cái bài pháp ngày hôm nay. Chứ dù là một người pháp sư, đại pháp sư giảng kinh sách, nhưng mà không theo một vị giải thoát thực sự, vẫn không thoát được sinh tử. Các vị nghe rõ không? Tất nhiên một vị giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát ra sinh tử đó mới gọi là giải thoát. Giải thoát sinh tử là không biết sợ cái gì nữa hết á. Ví dụ qua những cái đường đi của các những vị bậc tổ, chúng sinh để dao trên cổ mà muốn chém, các vị này cũng không sợ chết nữa, mới thoát được sinh tử. Còn các vị sợ chết thì sinh tử sẽ vừa các vị. Sợ chết là sợ chết đi sống lại trong cái giấc mê, mà không thoát được cái tham sân si của sinh diệt. Bây giờ các vị suy nghĩ lại, các vị phải làm gì để thoát sự sinh tử? Phải quán pháp để thấy được cái tánh của mình. Tất nhiên là kiến tánh mới thành được Phật, kiến tánh mới thành được một sự giải thoát. Thấy được cái tánh của mình xấu, thấy cái tánh mình làm sai, chuyển cho đúng cái nhân quả tốt. Chúng sinh sợ quả mà không sợ nhân, Bồ Tát sợ nhân mà không sợ quả. Không phải ai nói giải thoát mình mà cũng nghe theo. Mà phải tìm cho đúng những vị đã giải thoát thực sự. Giải thoát là tất nhiên là hiểu được thế giới này, hiểu được thế giới pháp thế gian để liễu được, hiểu được, giải được, mới thấy được pháp xuất thế gian. Còn nếu không, cho dù giảng 10.000 bộ kinh cỡ như thần quang thì cuối cùng cũng không thoát được Diêm La đến giấc. Bây giờ thần quang nói đi theo tìm tổ sư Đạt Ma, cuối cùng là để gặp. Tất nhiên thần quang là người thông minh, nên sau khi theo tổ sư Đạt Ma đến núi Hùng Nhĩ ở Lạc Dương, quỳ bên cạnh ngài 9 năm. Tất nhiên là ngài không thèm nói gì hết á, mà 9 năm trời, các vị nghe không, 9 năm chứ không phải là, không phải là 9 tiếng đồng hồ, không phải là 9 ngày, không phải là 9 tuần, không phải là 9 tháng, mà là 9 năm ngài mới thấy vừa đủ cái lúc rồi thì ngài mới hỏi. Ông đến đây để làm gì? Sao ông còn quỳ ở đó? Tuyết ở ngoài nổi lớn, bão tố tuyết như vậy mà ông còn quỳ để làm gì? Ông này cũng tới để mà lúc trước ổng là muốn hiểu cái liệu sinh tử, mà ổng thì giảng kinh mà ổng không hiểu sinh tử là gì hết. Bây giờ ổng muốn học qua cái pháp mà biết được sinh tử. Tổ sư thấy cũng vừa đúng lúc rồi, hỏi ông nhìn thấy tuyết không, ông nhìn thấy cái gì vật rơi đó, thì nói là tuyết. Tổ sư nói, ông thấy tuyết rơi thì tuyết màu gì? Ông này nói màu trắng. Tuyết là tự nhiên là màu trắng rồi. Ngài Đạt Ma nói, chừng nào tuyết màu đỏ ta mới, thì lúc đó ta sẽ truyền dạy cho, ta mới nhận ông làm đệ tử. Để thử ông á. Ông chặt liền, chặt cánh tay ông xuống. để được học pháp. Ông có thông minh, nói thì nói vậy nhưng mà các vị đừng bắt chước nha. Mai mốt cúng dường sư tổ bằng cách là chặt tay chặt chân. Mai mốt ở thế giới này chắc nhiều người handicap lắm, nhiều người mà không tay không chân lắm, kẹt lắm nha. Nói đây là nói một cái sự thử thách, tại vì ông ta là một người mà giảng kinh thuyết pháp mà không có hành mà sân si, phải trả một cái quả để coi thì ông ta có thật tình hiểu được cái ý của tổ hay không. Nhưng cuối cùng ông là một cái người mà đệ tử sau này được truyền y pháp, tất nhiên là liễu được sinh tử, thấy không? Tất nhiên chỉ có tổ mới không có sự thù hận, nhận người đó mà còn dạy cho đến nơi nữa. Tất nhiên vị này là vị nhị tổ của bên Trung Quốc á, thần quan. Các vị thấy không, sau này sửa lại là quầy khả đó. Thì hôm nay khi thần quan nghe pháp rồi, tự nhiên cảm thấy là định được rồi. Nhưng cái lúc đó thì trời lạnh ở ngoài bị thương, thì thần quan liền lên tiếng than: tâm không được an, thân không được an. Tại vì đau, tâm ổng cảm thấy là nhức nhối vô cùng. Ông xin Ngài Đạt Ma an tâm cho ổng. Ngài Đạt Ma mới hỏi câu: ông hãy đem tâm của ông ra đây, ta an cho ông. Thần quan bèn đi tìm tâm của mình, đi vòng 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 tìm hoài, nhìn hoài không thấy tâm đâu hết đó. Nên ông nói: con tìm không có ra. Ngài Đạt Ma tổ sư nói: ta đã an tâm của ông rồi. Thần quan mới đốn ngộ trong lúc này. Thì các vị nên nhớ là vạn pháp duy nhất, nhất quy hợp. Thần quan bất minh cản Đạt Ma, hùng nhĩ sơn tiền quy củ tái, chỉ cầu nhất điểm hóa diêm la. Thấy chưa? Tất nhiên là sao? Tất cả thế giới này bất tịnh, bất an, nhưng mà hiểu được ra, hiểu thực sự, đi tìm những vật gì không ngoài cái tâm các vị mà có. Khi được đại ngộ rồi thì thế giới tìm không ra. Liễu được sinh tử, mới thoát được ta bà. Muốn liễu sinh tử phải ngồi thiền đạt đạo mới ra. Nếu mà đi đúng chánh pháp thì chẳng gặp tà. Nếu mà nhận không ra thì vẫn làm ma. A Di Đà Phật. Hy vọng tất cả các vị được nghe pháp ngày hôm nay, hãy lấy ý, đừng nhận lời, thì các vị sẽ được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác Đại Chứng Minh.